Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Giống như Van Gogh, Paul Cézanne không sống được nhờ nghề vẽ tranh. Nếu như Van Gogh được em trai là Theodore thường xuyên gửi tiền, thì Paul Cézanne được người cha giàu có, chủ xưởng sản xuất mũ, sau làm chủ ngân hàng, chu cấp cho đến cuối đời. Được mệnh danh sau này là cha đẻ của mỹ thuật hiện đại, nhưng đường sự nghiệp của Paul Cézanne gặp đầy trắc trở. Không được chính thức học vẽ do bị cha cấm, Cézanne theo học các lớp buổi tối miễn phí. Năm 1861, khi tròn 22 tuổi, lần đầu tiên ông được cha cho phép lên Paris. Cézanne đã lui tới xưởng vẽ mang tên Académie Suisse ở trên đảo Cité để quan sát, học hỏi kinh nghiệm với hy vọng đỗ vào trường mỹ thuật danh tiếng. Thất bại, ông trở về làm việc trong ngân hàng của cha được một năm, nhưng cuối cùng quyết định trở lại Paris theo đuổi hội họa. Nhờ lui tới xưởng vẽ Académie Suisse, Paul Cézanne biết đến Pissarro, Guillaume. Sau đó, nhờ bạn học cũ là Émile Zola, người trở thành nhà văn và nhà báo nổi tiếng của Pháp, Paul Cézanne làm quen được với Basile, Renoir, Monet, Sisley và Manet. Cézanne vẽ phong cảnh những vùng nông thôn nổi tiếng trong giới họa sĩ trường phái ấn tượng nằm quanh Paris, từ Pontoise đến Auvers-sur-Oise hay La Roche-Guyon. Ở vùng Provence miền Nam, Cézanne lấy cảm hứng từ khu mỏ Bibémus, de Louvre, khu Jas de Buffon, nơi cha mẹ ông có một cửa người lớn, ngọn núi Saint-Victoire, hay vùng Estac nhìn ra vịnh Marseille. Bà Fabienne Morucci, phụ trách các khu vực liên quan đến Cézanne, kể lại với RFI tiếng Việt. Cézanne vẽ người dân X mà ông gặp hàng ngày, và Hortense, người mẫu và họa sĩ gặp ở Paris và chính thức trở thành vợ ông sau gần 16 năm chung sống khi ông không còn tình cảm.
Même on a quelques reproductions lorsqu'il peint sa femme, il fait des autoportraits de sa femme qui paraît.
Dù ông vẽ một vài bức chân dung vợ, nhưng người ta có cảm giác người phụ nữ trong tranh cứng nhắc, khuôn mặt rất ít cảm xúc. Cézanne cũng có một vài bức tự họa, nhưng cũng không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Tác phẩm của ông thiên về màu sắc, thiên nhiên, hình dạng hơn là những khuôn mặt. Về mối quan hệ với vợ ông, thật sự là rất phức tạp. Cézanne giấu kín cha về mối quan hệ với Hortense. Mãi sau này, vài năm trước khi cha qua đời, ông nói rằng ông có vợ và một cậu con trai. Nhưng thật ra, Cézanne sống rất ít với vợ con, vì ông luôn đi về về giữa Paris và Aix. Ông rất yêu con trai, nhưng mối quan hệ giữa Cézanne và vợ luôn phức tạp.
Khi Cézanne qua đời, vợ con ông không có ở bên, họ chỉ xuống Aix-en-Provence lo hậu sự, rồi trở về ngay Paris, không màng đến xưởng vẽ. Lý do chính khiến Cézanne quyết định về Aix ở ẩn, vui với thiên nhiên, là vì tranh của ông liên tục bị từ chối ở các phòng trưng bày hội họa và điêu khắc ở Paris. Và nếu được nhận, tranh của ông chưa đủ sức hút công chúng và giới phê bình.
Cũng vì quá thất vọng sau mỗi lần tham dự triển lãm ở Paris mà không được biết đến, nên 5 năm cuối đời, Cézanne quyết định ở lại hẳn Aix-en-Provence. Và đây là điều mang ý nghĩa quan trọng cho nơi ở cuối cùng của Cézanne. Cuối cùng, ông được sống trọn vẹn ở Aix-en-Provence, nơi mà ông yêu thích, nơi ông có thể tự do làm việc với thiên nhiên. Cézanne chỉ di chuyển giữa ngôi nhà mà ông cho xây vào năm 1898 đến ngọn núi Saint-Victoire, cách Aix-en-Provence chừng 5 km. Với ông, đây thật sự là một chốn yên bình.
Donc ici c'est vraiment son havre de paix.
Thất bại ở Paris, nhưng nhờ Ambroise Vola, cuối cùng một số tác phẩm của Cézanne đã được giới thiệu rộng rãi với công chúng. Năm 1895, nhà buôn tranh trẻ tổ chức triển lãm riêng đầu tiên cho họa sĩ vùng Provence, gồm khoảng 150 tác phẩm.
Donc c'est grâce à des collectionneurs justement comme Vollard qui ont justement reconnu sa peinture.
Phải nói là nhờ vào những nhà sưu tầm tranh, những người công nhận phong cách của Cézanne như Ambroise Vola chẳng hạn. Nhưng đúng là Cézanne cũng hủy rất nhiều tác phẩm vì quá thất vọng do tranh của ông không được công chúng quan tâm trong các cuộc triển lãm ở Paris. Nhờ những nhà sưu tập này mà những tác phẩm còn sót lại của ông được giữ gìn.
Que l'œuvre de Cézanne a été complètement conservée.
Bạn cũ của Cézanne ngạc nhiên khám phá những tiến bộ trong nét vẽ của ông. Một số họa sĩ trẻ thì tìm thấy một điểm tựa, một hướng tham khảo trong phong cách của Cézanne. Danh tiếng của ông dần bay xa, nhờ các triển lãm trong những năm 1898, 1899, 1904, 1905 rồi 1906. Bà Fabienne Morucci nhận xét:
Le rôle de Cézanne dans l'impressionnisme, donc il a joué un grand rôle.
Về vai trò của Cézanne trong trường phái ấn tượng, ông đóng vai trò quan trọng như Manet và Monet, là một trong những nhà sáng lập ra trường phái ấn tượng. Nhưng ông cũng là một họa sĩ của trào lưu hiện đại, có nghĩa là ông đồng thời chuyển từ ấn tượng sang trường phái lập thể và tiếp nhận mọi yếu tố hiện đại trong hội họa. Và đó chính là điểm đặc biệt lớn của Cézanne. Ban đầu, ông kết hợp với các họa sĩ ấn tượng, nhưng ông cũng tách khỏi họ rất nhanh và hướng đến phong cách riêng, chủ yếu theo lập thể.
Pour s'orienter vers une peinture très personnelle, plutôt orientée vers le cubisme.
Ngôi nhà kiêm sừng vẽ của Cézanne, còn gọi là Atelier de Cézanne, nằm trên sườn ngọn đồi Louvre, sát trung tâm thành phố Aix-en-Provence, được danh họa Pháp coi là món quà đẹp nhất trong đời. Nhưng xây được ngôi nhà, ông cũng phải nhờ vào tài sản thừa kế từ người cha. Tản bộ trong khu vườn bao quanh ngôi nhà, bà Fabienne Morucci giới thiệu.
Chúng ta đang ở Điền Trang, nơi ở cuối cùng của Paul Cézanne. Ông vẫn sống ở trung tâm thành phố Aix-en-Provence, trong một căn hộ gần nhà thờ lớn. Tòa nhà đó vẫn tồn tại, nằm ở phố Bourgogne, gần tòa thị chính. Trong khu vườn rộng 5.000 m2, đặc trưng của vùng Provence, đầy những cây thông, bụi nguyệt quế, một cây đoạn cổ thụ. Khu vườn được để mọc tự nhiên, không tỉa tót theo nguyện vọng của Cézanne. Ông muốn có một khu vườn đơn giản, đúng chất vùng Provence, xanh mướt lá cây.
Ngôi nhà hai tầng không lớn lắm, được xây khá đơn giản. Tầng trệt có một phòng ngủ và kho lưu tranh, toàn bộ tầng 1 thì được dành làm xưởng vẽ với những khung cửa sổ lớn. Cứ 30 phút, một nhóm khoảng 25 khách được hướng dẫn viên đưa lên tham quan xưởng vẽ thứ 26 và cũng là cuối cùng của Paul Cézanne.
Cézanne l'a utilisé pratiquement jusqu'au bout puisqu'il disait aussi à l'avance qu'il voulait mourir le pinceau à la main.
Cézanne sử dụng xưởng vẽ gần như cho đến hơi thở cuối cùng vì ông từng nói muốn được chết với cây cọ trong tay. Vì thế với Cézanne không có chuyện gác bút nghỉ hưu. 8 ngày trước khi qua đời vì viêm phổi, ông vẫn miệt mài làm việc ở xưởng vẽ. Vào khoảng giữa tháng 11 năm 1906, khi đang vẽ chợ bức, căn nhà nhỏ của gia đình Jourdan, Le Cabanon de Jourdan, hiện được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Roma, thì trời chợt đổ mưa. Ông phải thu dọn hết đồ nghề, khoác lên vai chiếc ba lô, chứa đầy những tuyết màu, bảng màu và cọ vẽ, thêm bộ giá vẽ, rồi chống gậy về nhà. Nhưng trên đường về, do sức khỏe yếu đi từ năm 1890 vì mắc bệnh tiểu đường, ông bị ngã xuống hố. Ông nằm bất động suốt vài tiếng đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã, sau đó mới được những người thợ đẩy xe vải đi qua phát hiện nhờ ánh chớp. Người ông ướt đẫm, lạnh buốt tới xương. Ông được đưa về căn hộ ở số 23 đường Boulogne, giao cho người quản gia vì S lúc đó không phải là thành phố lớn và hầu hết mọi người đều biết đến Cézanne. Sáng hôm sau nghĩ rằng đã khỏe hơn, ông đi bộ từ căn hộ lên xưởng vẽ làm việc, nhưng rồi cảm thấy trong người không ổn, ông quay về nhà nghỉ ngơi. Đáng tiếc là 8 ngày sau, Cézanne qua đời vì viêm phổi ở tuổi 67.
Malheureusement, 8 jours après, il décédait d'une congestion pulmonaire à l'âge de 67 ans.
Silence les crayons sur les branches immobiles.
Bị bỏ hoang rồi trải qua nhiều đời chủ. Xưởng vẽ Cézanne hiện do phòng du lịch Aix-en-Provence sở hữu và quản lý. Từ tháng Giêng năm 2019, xưởng vẽ của Cézanne liên tục được trùng tu để có thể tiếp đón lượng khách tham quan hàng năm lên đến 80.000 người.
C'est l'odeur de saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse. Sa barbe en bataille, Cézanne.